This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Kính thưa quý thính giả, mùa đông đã bắt đầu để dấu lại trên những chiếc lá, ngay cả trên cành, đêm hôm qua. Chúng ta đang bước vào mùa đông với tất cả những lo sợ, những toan tính, và cũng cần phải nghỉ ngơi và nuôi dưỡng cho cơ thể của mình. Xin mời quý thính giả hôm nay theo dõi câu chuyện của chúng tôi về mùa đông. Miến và muối đâu?
Chào măng, chào muối. Chào măng, chào miến.
Yeah.
Chào quý vị.
Tối hôm qua đó, măng đi ra ngoài đường về đó, thấy ô cây còn đầy lá, rất là lạ, mà lại có cả tuyết nặng ở trên lá như vậy nữa, mà lá chưa vàng nhé. Thì cái lần đầu tiên mà, đây là lần đầu tiên mà măng để ý thấy mùa đông đến một cách rất là nhẹ nhàng ở thành phố này. Và măng nghĩ lại cái kỳ vừa rồi tụi mình nói chuyện với nhau đó, về món ăn đó, và nói rằng thì là trong cái miếng ăn nó có gói ghém, nó có gói ghém tất cả tình nghĩa nữa. Thì hôm nay măng xin mời quý khán giả và các bạn nghe một bản nhạc của François Hardy viết khi trong thời gian chia tay với Jacques Dutronc, là ông chồng, người mà François Hardy đã yêu suốt đời, cho dù anh kia có đi theo người khác, có lăng nhăng, có gì đi chăng nữa, và họ vẫn chia tay rồi họ trở lại với nhau, và cuối cùng cũng vẫn chia tay vì anh kia bị bệnh. Thì cái lời bài hát này, Miến thấy sao?
Miến thì nghe, nhưng mà phải nói là về nhạc thì vẫn cứ dốt, nghe thì thích thích rồi thôi chứ không biết, nhưng mà vẫn hiểu là cái thế hệ đó tình cảm nó cũng rất là khó. François Hardy yêu yêu ra diết mà bây giờ người con trai cũng chơi nhạc như bố, thành ra nếu mà mình xa thì vẫn còn là một cái tình cảm xây dựng chứ không phải là một tình cảm đem đến đổ vỡ. Người con trai bây giờ cũng rất là thành công với bố, chơi nhạc cũng rất giỏi, và François Hardy cũng rất là giỏi nhạc. Họ không thành công có thể trên đường tình yêu, nhưng họ thành công trên nhạc.
Vẫn có cái cảm thông với nhau được.
Đúng như vậy.
Muối thì sao?
Muối thì dốt nhạc hơn miến nữa, cho nên chị nghĩ giản dị là nếu mà thành công với nhau trên nhạc thì cứ chơi nhạc đi, tại sao phải yêu nhau cái kiểu kia làm gì cho nó khổ dữ tợn vậy. Cái đó mình không dám bàn tại mình không biết. Không yêu thì làm sao có con. Một con trai bây giờ ông giỏi và ông nổi tiếng còn hơn bố nữa chứ không phải không đâu. Thành ra cái gì nó cũng có chiều sâu, có nhiều mặt lắm, mình không biết được thì mình cũng dựa cột mà nhìn thôi chứ cũng không dám nói gì đâu.
Ba đứa mình thì nhìn gì rốt cuộc cũng chỉ đến cái ăn thôi. Đổi ba cái tên là thấy rồi. Bún nữa, mai mốt phải có bún. Mà măng thấy đó là cái tình yêu nó có trong nó có vấn đề chọn lựa, nhưng mà nó cũng có cái vấn đề nó đi lên trên cái chọn lựa nữa, nó không biết là cái gì, nó rất là bí mật. Mà hình như cái miếng ăn nó cũng như vậy hay sao đó, là măng thấy mình mà thích cái món gì rồi đó là rất là khó đổi. Mẹ măng đó mà đi ăn một cái tiệm nào rồi đó, trời ơi, măng thấy nó dở ẹc à, mà bá thì là ngon nhất thế giới, không đâu bằng. Thì không biết rằng thì là mùa đông mà chỉ có yêu thôi chắc không đủ, phải có ăn. Thì không biết là cái măng thì chuyên môn là măng nấu phở mùa đông. Mà hôm qua đi ra tiệm thuốc bắc để lấy một thang làm gia vị bỏ vô phở. Không biết là muối có kinh nghiệm đó chưa?
Muối thì rất là thích phở, thích mì, thích bún, thích những món có nước, có cái sợi sợi. Thì ý ý mà nói là kinh nghiệm là mua mua gia vị ở tiệm thuốc bắc.
Không, thì nấu như thế nào đó để mà nó thật sự là nó ngon đó, mà cái ngon mà mình nói đó, ăn vào rồi là nhớ hoài đó. Cái cảm ăn, tại vì Măng nghĩ là cái món ăn nó là nó cũng là thuốc đó. Người ta uống thuốc vô để cảm thấy dễ chịu trong người, thì Măng, đối với Măng, kinh nghiệm của Măng là ăn vào nó dễ chịu trong người.
Vâng, đúng như vậy đó, Măng nói như vậy là chính xác, là tại vì cái bát phở nó gồm có cái nước dùng nhá, là từ xương, từ thịt, từ da con vật, và có chất carbo là cái bánh phở, và các cái mình phải nói là dược thảo, là tại vì những cái gia vị đó nó đều là vị thuốc.
Đúng rồi.
Thành ra vâng, nếu mà mình ăn một bát phở mà nấu cho tinh túy, không có chất độc, toàn chất bổ không, thì người mình nó nhẹ nhàng, bình yên, dễ tiêu, đầu óc sảng khoái lắm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình xơi một bát phở làm với tinh cách kỹ nghệ thì là về nó cứ trướng lên thôi, không tiêu được đâu, mặc dù là ăn rất ngon miệng. Mình sẽ bị những cái vấn đề khá khó lường lắm.
Miến ơi, Măng nhớ có mình có kỷ niệm với nhau về cái món cá hấp mà Măng nhớ là Miến kể là ở bên Thụy Sĩ. Dù là một cái căn hộ của chính phủ cấp thôi mà họ cũng cung cấp cho mình sẵn tất cả máy móc trong bếp, ví dụ như cái lò mà cho cái lò nướng nó lại vừa có thể hấp được. Có phải vậy không?
Đúng ra là Miến được may mắn đó, là ở cái căn hộ đó nó có một cái máy thông thông hơi, khi mình nấu lên là nó hút những cái mùi hôi thối cơm mà nhiều 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 hành nhiều tỏi á, nó đẩy ra ngoài, ở trong cái nhà mình nó thơm. Thành ra Miến tha hồ nấu, nhưng mà chỉ có cái á là phòng mình nhỏ quá, ngay cái phòng ngủ của mình nó ngay ở trong salon, thành ra mình phải hạn chế, mình chỉ nấu hấp thôi, không có bao giờ chiên và xào hết. Thành ra khi mà mang tới chơi là Miến nhớ là có làm cái món cá hấp, bởi vì rất là dễ. Nhất là thành phố Neuchâtel này đó là ngay cạnh hồ, mình ra chợ cái mình mua cá tươi về và nó đã làm sạch hết ruột rồi. Thế là mình chỉ cần bỏ những cái lá thì là vào trong ruột đó thôi, trong bụng nó rắc tí muối, tí tiêu, lá thì là rồi hấp lên, có thế thôi. Mà Măng mê, đến mấy năm sau Măng sang rồi Măng lại cũng làm như vậy.
Vẫn còn
Mình đi câu
nhớ,
cá,
vẫn còn nhớ.
mình đi câu cá rồi mình rồi cũng nhét lá thơm vào trong cái ruột con cá, rồi mình để lên lò mình nướng. Mình công nhận là ăn cái món đó rất là đơn giản và rất là thơm và ngon.
Vâng, là vì con cá nó tinh sạch mà nó có cái ngọt tự nhiên của nó.
Ngọt tự nhiên, không có cần thêm gia vị gì đâu, chỉ có cần rau thơm là được rồi. Đúng rồi,
Mà món đó ăn mùa đông cũng ngon phải không?
rất là ngon vậy, mà dễ làm, mà nhanh nữa, mà sạch, nó không có mỡ màng gì hết.
Không có.
Chị Mang ơi, mùa nào cũng phải ăn chứ không có phải cứ gì mùa đông đâu nhé.
Rồi, mà không biết là quý vị có để ý là trong cái tiếng Pháp á, với tiếng Anh nữa, nó có cái chữ em mê, cái động từ yêu của nó, em mê á, nó có dùng được cho cả thức ăn và cho cả người. Tôi có thể yêu người mà tôi cũng có thể yêu miếng steak luôn. Mà tiếng Anh cũng vậy, mà tiếng Pháp cũng vậy, chỉ có tiếng Việt của mình là không bao giờ như vậy không?
Tiếng Việt của mình thì gọi là phân tích từng từng tâm trạng một, đúng không? Từng ngay như cả cả tình yêu mến cũng cũng từng lớp nó khác nhau, người yêu rồi thích rồi mê rồi
Thương
thương
có thương mến, thương hại.
thương mến, thương hại, thương xót.
Đúng rồi, thương xót, đúng.
Có lẽ là tại vì người Việt Nam mình sống về tình cảm xúc tích hơn. Cũng giống như người Eskimo, họ có cả bao nhiêu chục tiếng, chục danh từ để tả cái tuyết của họ. Việt Nam mình thì chỉ có mỗi một chữ tuyết với nước đá thôi, không có chữ gì khác, bởi vì mình sống xứ nhiệt
Mà như vậy thì như cô François Zardy này đó, yêu mãi chỉ yêu có một người thôi, không có đổi. Thì măng cũng thấy có người Việt mình nó rất là khó mà đổi cái món ăn, đã muốn ăn cái món đó, thích cái món đó, không có đổi được đâu.
Nếu mà bố mẹ cho mình ăn ngon rồi á, thì lớn lên là chỉ cứ tìm lại món đó ăn thôi, thì cũng giống như trong truyện Pháp của ông viết là Madeleine de Proust, ông viết cái đó Madeleine de Proust là nhớ cái tấm bánh đó, mà đúng ra tấm bánh không phải là chỉ nhớ bánh, nó chỉ là nhớ mẹ làm cho mình cái tấm bánh đó ăn buổi chiều, thấy không? Cái tấm bánh của ông là khi ông viết cái chữ Madeleine de Proust là nguyên cả một vùng trời tình cảm mà người mẹ dành cho đứa con đặc biệt như vậy. Dành cho người Việt của mình cũng vậy, khi mà được ăn ngon là mình nhớ là bà đã nấu cho con món phở, hay là con đến bác đã mua cho con cái kẹo, hay là có một cái cử chỉ nào đó nó đi kèm với cái món ăn đó, nó đưa một cái tình cảm nào đó.
Vâng, là một cái món ăn là một cái vật cụ thể, nó gợi cả một cái trời tình
hay
cảm
là
trong lòng.
cả ngay ngay ngồi trên bàn cơm đó, cả đông người như thế, nhưng mà có một người chị lấy cái đũa gắp một cái miếng thịt đặc biệt gửi để đặt trong cái chén cơm của người em, hay là một người anh gắp một cái miếng nào đó cho mình, cái tự nhiên cái mình nhận được cái miếng của người đó gắp cho mình, nó một cái tình cảm lạ lạ lùng lắm cơ.
Đúng rồi,
Không?
vâng, Việt Nam mình có cái hay đó. Đối với người Mỹ thì họ dư thừa đồ ăn, mình tiếp như thế đó, họ la mình là tại sao ép họ ăn, thành ra mình không dám nữa.
Chắc là măng cũng cùng bệnh với mấy người ở quốc đó, tại vì măng không thích cái trò mà góp gắp bỏ vào bát mình tí nào hết. Thứ nhất là đũa chung đũa là cứ thế sọc vô rồi bỏ qua bỏ lại, mình sợ lắm, mà măng rất là sợ.
Không, đũa là phải lật ngược cái đôi đũa rồi mới gắp chứ,
À thì đó, nếu mà làm vậy thì
rồi
nó làm chi.
dở đầu đũa đó, dở
Chứ
đầu
không,
đũa
thường
lại không
thường
được gắp.
nhiều khi thì nhiều khi không có trở đầu đũa đâu, mà măng rất là sợ cái chuyện đó. Không dám nói, sợ mà không dám nói
Ở
và
Việt Nam
phải
thế,
ăn.
sợ Covid biết từ sao xưa rồi hả?
Sợ lắm, sợ lắm.
Không, có thể là lúc bé thì có thể mang bị cái hoàn cảnh là bị ép ăn đó, bị người lớn ép ăn đó,
Chắc
chứ
vậy
không
ạ,
phải
chắc vậy
chắc
ạ,
là bị ép
là
ăn
quý
rồi, người
hóa
ta
nhỉ.
nhét vào trong cái chén mình nhiều quá đến
Chắc
mốt
vậy
cũng
ạ,
không
chắc
ăn được
vậy.
nữa.
Măng là sợ lắm cái màn mà cứ tiếp như vậy và bỏ vào, rồi cứ đũa thập qua thập lại như vậy, măng sợ lắm. Mà mình không, thứ nhất là không từ chối được, thứ hai là phải ăn, chứ mình đâu có, mình từ người ta gấp cho mình đâu có vứt đâu, mình không ăn được. Khổ lắm.
Thế là tình cảm mà cho đi là cũng phải biết cách nhận,
Đúng vậy,
biết
mà
cách
cũng phải
cho
biết
mà
cách
phải biết cách
cho.
nhận
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
nhỉ.
Mà đó đó, thành ra cái người ta nói có cái câu là có thực mới vực được đạo thì làm sao hả muối.
Có thực mới vực được đạo, là quý vị yêu đương lý tưởng trên trời dưới đất thì cuối cùng cũng phải ngồi lên ăn chứ mới thì mới nói chuyện tiếp được, chứ không có ăn là khó nói lắm. Ở trong gia đình muối, mỗi lần họp đại gia đình là các ông đàn ông ăn xong rồi mới nói chuyện chính trị, mà khi các ông bắt vào chuyện chính trị là các đàn bà đi vào phía trong nằm ngủ một giấc để mà ra ăn tráng miệng. Thành ra thành cái phong tục trong gia đình,
Nghĩa là đi ngủ một giấc là đã nguyên một ngày là nấu cơm cái là ngã thở rồi đó.
Thì đó các ông là ngồi uống 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 trà uống nước xong rồi bắt đầu nói, mà khi nào mà thấy trà nước không có người nào tiếp tục bưng lên là mới ngừng lại mà hỏi ủa đồ ăn tráng miệng đâu. Thì là các mợ bên trong đã được một giấc nghỉ ngơi rồi là ra hầu tiếp.
Bên bên muối thì còn có việc hầu việc chiều, chứ bên bên miến là không có đâu. Bên miến là mẹ là dạy cho là nấu hết tất cả các món, mà ai ăn là người đó đứng lên xúc, chứ bà không có dạy cho hầu với chiều đâu. Không không ai què, bà cụ nói là ở nhà không có ai què
Vâng, thế là cụ
Cụ cấp
mà ngay
tiến
như khi
quá.
bé bà cụ cũng không có dạy mình nấu cơm nhé, đi học về là chỉ cho xuống bếp nhìn thôi, con chỉ có nhìn chứ con không nấu. Đến khi lấy chồng rồi không biết nấu.
Chết, thế sao nghe nói là bà ngoại của Miến là nói là phải con gái phải biết nấu ăn. cho ngon.
Thì bởi vậy, thì bởi đời của mẹ của Nguyễn là bà bị cái đó, bị bà ngoại dạy là phải nấu ăn cho thật ngon mới giữ được chồng ở nhà. Đố chồng nào mà đi đâu đi lang nhang về rồi rồi có cô nào cô nấy thì mắt xanh mặt đẹp gì đó mà ăn không ngon rồi giết xong các ông cũng bỏ về. Thành ra đời của các mẹ của mình rồi các bác các cô của mình người nào cũng giỏi nấu ăn, nghĩa là nấu cơm cỗ là tuyệt, mà nấu cơm hàng ngày cũng tuyệt lắm cơ. Ôi rồi bây giờ kể ra nghĩa là làm rượu nếp hay cái gì cũng biết hết.
Mà
Mà cụ
mẹ
mình ấy là bị xuống bếp nhiều rồi, đến khi mà bà cụ mình lấy bố mình á, mà thời đó là bà cụ đã tân binh rồi, bố mình thì là quá quá vợ rồi, có 4 người con rồi, thành ra bà cụ về không muốn hầu. Bà cụ sướng nghe một câu: tôi về nhưng mà tôi không có làm cơm, tôi không rửa chén. Thế là đến đời của Miến lớn lên một cái là bà cụ chỉ bảo là con vào bếp con xem thôi, con không cần phải nấu. Đến khi nào mà cần đó thì là hai vợ chồng sẽ học nấu với nhau. Mà nhìn chưa rằng sau này là đời mình sung sướng, mình chọn ông chồng. Ông chồng ông đã biết nấu cơm rồi, ông đi làm về một cái là ông đeo cái táp ly vào ngay.
Bây giờ cái
Hai
thời
đứa
nó
cùng
khác
nấu.
rồi. Bây giờ cái thời nó khác
Ừ,
rồi,
đấy
con
như thế
trai
là cũng thế, nó
nó
sướng
cũng
rồi.
thích làm bếp và cả hai vợ chồng vào bếp làm rất dễ thương. Nhưng mà Măng á, Măng được mẹ kể lại đó ngày xưa đó, tại vì nhà bên ngoại của Măng á, là đạo Phật mà cúng kiến rất là kỹ, làm cỗ mà cỗ Tết với cỗ giỗ này nọ, nó mỗi cỗ rất là kỹ và có những cái món đặc biệt chỉ là món cỗ thôi chứ không có nấu ngày thường. Thì
Đúng rồi.
Măng Măng rất là lấy làm lạ về những cái đó. Thì có một hôm là mẹ Măng có kể hỏi thế là chị ở đâu ra mà học những cái món đó, thì mới nói rằng thì là ngày xưa có những người họ chuyên môn đi nấu cỗ, mình thuê người ta đến, người ta làm, đi mua đi đi chợ xong người ta làm trong nhà của mình, thế là mình học theo. Đó đó là ngày xưa là thuê những người chuyên môn đến, để có những người chuyên để đi nấu cỗ trong gia đình người
Kêu
khác
bằng
thôi.
cố vấn nghề nghề cơm cỗ đó,
Không không có cố vấn, người ta nấu.
không cố vấn người ta nấu luôn hả?
Người ta thuê những người đó, họ họ nấu, họ đến nhà mình họ nấu luôn. Rồi cho mấy cái món cỗ luôn. Đó thành ra nhờ vậy mà học theo đó. Thì mình biết là cái sinh hoạt ngày xưa ở Hà Nội có cái sinh hoạt như vậy đó.
Phải công nhận là hồi xưa đó ở văn hóa Việt Nam của mình, cái người tài giỏi khéo léo như vậy lại không kiêu ngạo, bên này mà biết một tí cái gì là master chef rồi master nọ master
Đúng
kia.
rồi, đúng rồi.
Việt Nam mình chả có danh nghĩa gì cả, cứ cắm cúi đi làm
Dạ.
kiếm tiền nuôi con thôi
Dạ.
mà hết sức giỏi.
Dạ.
Không, phục cái đó lắm, mình rất là phục cái đó,
Nhưng mà
khiêm nhượng, tài ba mà khiêm nhượng,
nếu
nhượng
mà
bên nào.
nói như vậy đó thì Măng thấy có cái vấn đề chọn lựa trong đó. Thì muối thấy thế nào?
Muối đồng ý là ăn thua là cái tâm của mình có muốn làm cái việc đó vì một cái lý do gì cá nhân không. Thí dụ như muối làm cái trại này thì mọi người nhìn vào nói sao càng làm lại càng mất tiền vậy, sao kỳ vậy. Nhưng mà cái mục đích của mình không phải là để kiếm tiền, nhưng mà mục đích của mình là tìm được cái nhiên liệu, cái vật liệu thật là tinh khiết để mình làm thành cái bữa ăn nó ăn vừa miệng. Vì mình người Việt Nam thích ăn phở, ăn mì, ăn bún ghê lắm. Mà cái nguồn nước dùng nó ô nhiễm thì là mình không có ăn được nhiều nữa. Cho nên mới đi chăn bò là vậy đó.
Bên bên Âu Châu người ta bắt đầu la làng về nước đấy nhé. Và nước
Nước
có
nữa.
quá độc đó, ta có quá nhiều, bỏ quá nhiều chất hóa học vào để mà lọc nước đó. Bây giờ là mình
Đúng rồi.
ăn mình nước xài của mà nước máy đó là chất độc quá nhiều đó. Và hôm vừa rồi tôi vừa
Đúng.
thấy TV Sạch nó la làng đó.
Vâng, thành ra rồi khi mà khởi đầu cái trại này là phải thử nước, thử đất, thử không khí rồi mới dám mua.
Còn Miến thì ở bên Thụy Sĩ nước quá sướng. Mà muối có biết là đi qua đó uống thử nước ở ngoài đường, phun ten ngoài đường chơi thôi đó, mà ngon như nước trong chai ở bên mình á.
Ngay ở cái Thụy Sĩ đó, nó còn được như vậy mà mình không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu, bởi vì bây giờ trời nắng nóng rồi đó, các cái glacier gọi như là những băng đá bắt đầu nó tan quá nhanh,
mình mà nghĩ chỉ còn người ta bảo đến 2050 á, là không còn glacier, không còn băng đá nữa đó, thì Miến cũng nghĩ là sợ sông Ha, sông Hồ nó cạn chứ không phải không đâu. Thành ra bây giờ là một vấn đề lo lắng đó chứ không phải không đâu. Vậy
Nhưng mà nước nước
mà
bên
công nhận những cái nước ở Thụy Sĩ là coi như là toàn là suối ra cả, thành ra ở trong thành phố cứ đi 10 thước 15 thước là có một cái fountain có nước sẵn uống, nó mới lạ ở cái chỗ đó.
đó mà nấu ăn thì mình cần nước tinh khiết. Măng măng hay coi mấy cái chương trình ở trên YouTube á, nó có cái chương trình có một cái anh chàng đó tên là Chow Vlog, nó chuyên vào nó đi nó thám hiểm mạo hiểm vào trong những cái vùng mà cao tuốt trên núi ở bên Việt Nam á, thì măng để ý là tụi con nít rất là đẹp, răng của họ rất tốt và tụi nó khỏe không có bệnh tật. Trong khi đó những cái làng đó, những cái vùng đó mà có những người mà bây giờ họ muốn kiếm tiền, họ đi xuống họ đi làm việc cho bên bên tàu, hoặc là họ đi về Hà Nội hay gì đó, về 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 thành phố ở dưới dưới kinh mấy người kinh á, đi đi làm việc á, cái bắt đầu ăn bậy bạ, ăn kẹo, ăn những cái đồ bậy bạ của bên tàu á, bán á, thì là bắt đầu thấy đẻ con dị dạng, để con có tật, rồi bắt đầu thấy có bệnh thần kinh, và bắt đầu thấy có rất là nhiều bệnh. Thế mà măng thấy đã măng coi hết bao nhiêu là cái măng để ý măng thấy cái hiện tượng đó.
Vâng, bằng nhận nhận xét như vậy rất là chính xác.
Mà không biết thì làm sao mà giải quyết, tại vì trong cái xã hội mình sống bây giờ nước thì dơ này, mà nguyên liệu để nấu cơm đâu có đâu có dễ kiếm chỗ sạch đâu. Mà
Thành
thế
ra
nào,
cái bước đầu tiên là mình
tiêu
phải
chuẩn
ý
nào để
thức
nói là
được
sạch?
là ý thức được thế nào là sạch.
Đó đó.
Rồi thì mới học hỏi quyết định được, chứ nếu mình chưa ý thức được thì mình nghĩ như vậy là được rồi.
Thành ra công nhận là Miến rất là cố gắng nấu cơm hàng ngày, bây giờ là toàn là đồ tốt, mua đồ bio, đồ organic, mà thấy ông bạn đời của mình là sức khỏe ông 82 tuổi mà ông đạp xe đạp rồi người nhanh nhẹn, và các bạn của ông là ai cũng lụng khủng hết trơn rồi.
Đấy.
Thành ra Miến nghĩ đó là cũng là cái do quan trọng cách ăn mà ông cũng công nhận như vậy. Nói ăn thấy nó nhẹ bụng mà nó thoải mái, người nó cứ 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 nghĩa là mình không thấy đau bụng, không thấy nặng bụng mà lúc nào cũng phấn khởi đó. Cái
Đúng
đó
rồi.
công nhận cái thức ăn nó rất là quan trọng.
Có
Thành ra
energy đó.
Miến rất là cố gắng mà bây giờ thấy nghĩ lại coi như là một con đường thành công, bởi vì với ông chồng trước của mình cũng thích ăn, thành ra con gái của mình bây giờ nó có một cái hạt nó đã được gieo, nó cũng thích ăn, nó thích ăn ngon mà nó thích ăn đồ bổ, đồ tốt. Mà mình may là được cái môi trường cho phép mình làm như vậy. Cái môi trường nó bán rất nhiều đồ tốt, đồ nghĩa là nông dân họ đã ý thức, họ không muốn dùng thuốc khử trùng hay là thuốc phân bón các
Đó.
thứ. Thành ra bây giờ ở chợ đã rất nhiều đồ tốt. Thành ra nước Thụy
Măng măng
Sĩ
cũng
bây
để
giờ là
ý.
một cái may mắn.
Măng cũng để ý là thức đi chợ bên 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 Thụy Sĩ thấy thức ăn tốt lắm. Còn muối thì chắc
Muối
là
thì
tự làm lấy thì khỏi chê nữa rồi.
làm lấy thôi, không có ai bán cho mình cái gì tốt cả. Có thể là
Mà
mua được một lần hai lần là thôi đó.
tiêu
Thành ra muốn thì
chuẩn
phải mở trại, cũng là phải cố gắng như vậy chứ bây giờ.
nhưng mà tiêu chuẩn thì thế nào là tốt mới được hả muối?
Tiêu chuẩn là muốn nghĩ là nó bắt đầu từ trong cái tâm mình đó. Mình cố gắng mình làm cái điều đúng thì mỗi ngày mình học hỏi một chút rồi mình hiểu biết được thêm một chút. Chứ nếu mà mình nghĩ lại là người khác sẽ nói cho mình biết thế nào là tốt đó, thì mình không có bao giờ được cái gì tốt mà ăn cả.
Muốn nói cụ
Cái
thể
đồ
hơn
ăn
đi, cụ thể hơn là thế nào?
cụ thể đó, thí dụ như bây giờ muối đi buôn trà nhé, thì thay vì chỉ nhìn cái nhãn USDA organic không đó, thì muối mới tìm cách đến nói chuyện thẳng với cái người trồng ở ngoài ruộng, xem cái thần khí họ có khỏe không, họ nghĩ thế nào về cái vấn đề mà dưỡng đất cho nó đúng, rồi săn sóc cái cây như thế nào cho nó đúng. Tại vì sao họ làm vậy là cả một cái đối thoại với nhau 3 4 năm trời rồi mới bắt tay mua bán, chứ không mà muối không có nhìn cái nhãn hiệu không mà nói thế này là sạch thế kia là không sạch, là tại vì mình làm như vậy là mình quá tin là chính phủ lo cho mình cái vấn đề nhìn tận nguồn tận gốc đó.
Nhưng mà đâu phải ai cũng có điều kiện làm như muối đâu.
Thì muối không có dám nói như vậy, nhưng mà mình có điều kiện thì mình làm. Rồi ai mà nhìn cái công việc mình làm muốn đi cùng đường thì là đi cùng với nhau. Còn xã hội lớn bên ngoài thì mình không có dám nói, là tại vì mỗi người riêng mình đâu có dám nói được. Thành ra bên bên Nhật nó có bốn bốn mươi mấy cái vùng nó trồng trà. Thì sau 3 4 năm nói chuyện với họ, mình chỉ lựa được, bây giờ mới được có 3 người thôi, nhưng mà 3 người này đó họ ý thức được một cách rất là rõ ràng, là tại vì họ ở cái vị thế ngày xưa làm trà như thế nào, dùng chất hóa học để bón, để kiểm soát côn trùng, rồi thì họ bị bệnh mà họ hồi lại được là tại vì họ đổi đi quẹo 180 độ, đổi ra cái cách làm việc khác. Thì những người họ xác tín như vậy mà họ thành thật họ nói cho mình thì mình mới tin được, là tại vì họ làm vì cái sức khỏe của họ, vì tương lai của con họ, chứ không phải là vì đồng tiền không. Thì muối cũng ở trong cái tình trạng đó, là mình không phải làm vì tiền, nếu mà muốn tiền thì có nhiều cách khác kiếm tiền, nhưng mà mình làm vì đã nhìn thấy mẹ chết vì ung thư, đã nhìn thấy bố được dưỡng đúng kiểu hồi lại, thì mình biết cái con đường mình đi đã đúng rồi. Chưa chắc làm đã được đồng xu nào, nhưng mà mình không lo, là tại vì cái lương tâm mình nó không cho mình làm khác đi. Mình thể hiện cái tình yêu thương qua cái của ăn mình mang lại cho gia đình, mang lại cho những người thân, mang lại cho những người mà tin mình, mua hàng của mình. Như thế là đủ rồi.
Măng nghĩ là trong cả cái vấn đề ăn uống đó, cái sự chọn lựa đó cũng phải có được đến từ cái kinh nghiệm nữa. Nếu mình chưa có bao giờ có được cái kinh nghiệm mà ăn được cái miếng mà nó khác với cái miếng mình thường ăn nó như thế nào, khó lắm, không có dễ mà chọn lựa được đâu. Nhưng mà một
Đúng
khi mà
rồi,
mình đã
cho dạ cho miếng cho muối kể một cái kinh nghiệm này với một cô bạn không hề có ý thức gì về ăn sạch hay ăn không sạch cả. Cô này đi một vòng Bắc Mỹ với ông chồng, thì hôm đó sau sau mấy tháng ăn trên đường, ăn ngoài, ăn tiệm, thì ghé vào nhà muối. Thì khi đó muối đã mở cái trại này rồi, thì mình mới về nhà đón bạn. Thì hôm đó mình hỏi bạn là bạn muốn mình mời ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà, thì cô bạn nói cho mình ăn ở nhà thì ăn cái gì cũng được, tại vì ăn tiệm mệt quá rồi, người nó nặng nề. Thế hôm đó mình nấu một cái món món phở mà có rất là nhiều mỡ, phở bò mà cái lớp mỡ, tại vì mỡ nó là cái cách mình dùng để mà mình hãm cái gia vị đó, thì có một lớp mỡ thật dày trên mỗi bát phở. Nên mình không biết là cô bạn này ăn có chịu được không, tại vì cô ta cũng than là có hơi có vấn đề về cân nặng. Nhưng mà mình không có không kịp nấu cái món gì khác cả. Hôm đó gia đình ăn phở mình mời luôn. Thế hai vợ chồng cô ta ăn. Hôm sau mình cũng kêu điện thoại lại hỏi, thế hôm qua bạn ăn phở có ngủ được không, có người có nặng nề không? Thì cô may quá, cô bạn nói, ồ sao mà ăn bát phở to thế mà mình cảm thấy nhẹ nhàng, ăn xong mình cũng không có cảm thấy cần uống cà phê hay là ăn tráng miệng nữa, rồi mình ngủ ngon quá đi. Thành ra muối mừng quá là không có làm hại bạn,
Yeah.
ừ, ăn cái bát phở nhiều mỡ như vậy mà không có nặng nề.
Là mình cái gì đó mình nhớ đến là cái hôm qua mang đi phố tàu mới nhớ ra đi vào tiệm thuốc bắc mua một cái thang để mà nấu mì vịt tìm. Thì về đó là lần đầu tiên nhá mà có được miếng thịt vịt rất là ngon của cái ông ở trong chợ trại đó, mà nó chỉ có bán cái miếng thăn thôi chứ nó không có bán nguyên con vịt hay xương gì hết. Thì bỏ cái nguyên miếng thăn đó vào, nấu ra chỉ có 5 bát mì vịt tìm thôi, mà cũng cũng hơi run, thành ra mua thêm nửa con vịt quay để cho sợ là nó có đủ mùi đó. Thì bỏ vô cái mấy cái miếng vịt quay đó vô thêm vô nữa. Thì cái nồi mì vịt tìm của Măng đó ngày hôm qua 50 đồng, chia ra 5 tô, mỗi tô vốn đã 10 đồng rồi, không thể nào đi ra ngoài mà kiếm được một cái tô nào mà mì vịt tìm y như vậy. Ăn xong á, tự nhiên thấy nó sảng khoái, nó dễ chịu trong người mà không thấy muốn ăn thêm một cái gì hết, rất là dễ chịu mà nó rất là nhẹ nhàng trong người. À, thì Măng cũng cũng xác nhận cái điều đó là như vậy đó. Nếu mà mình nấu nấu thật là tốt. Mà hôm qua bao nhiêu ra mua một thang thuốc là hết là mười mấy đồng nhé. Xong rồi thịt vịt là thịt mua của trại nhé. Và thành ra tiếc, nghĩ rằng mình muốn giữ được cái tinh khiết đó, biết nấu bằng gì ông đó, bằng nước lọc luôn. Ăn rất là dễ
Dạ.
chịu.
Vâng. Vâng, như vậy là đúng rồi, tại vì mình giữ được tinh khiết từ đầu tới cuối. Tất cả các cái nhiên liệu vào trong nồi mình là được sạch sẽ hết, không có cái gì
Sạch
độc.
sẽ.
Vậy là hội mình nên họp nhau đi mua một cái trại ở đâu mà trồng được những cái gia vị đó. Muối đang đang có cái ý nghĩ ngông cuồng đó, nhưng mà ngông cuồng mà mình hợp tác cố gắng thì làm được đó các bạn ạ.
Ok, thì để rồi mình sẽ nói sao. Hôm nay tụi mình hết giờ rồi đó. Chắc tuần tới tụi mình sẽ nói chuyện là trong mỗi người đời sống của mình sống làm sao để có thể giữ tối đa được cái giá trị của cái miếng ăn mà nó là một thang thuốc bổ cho mình nhé.
Đúng
Vâng,
rồi.
rồi.
Mình nói chuyện gia vị phở với gia vị mì mì vịt tiềm đi.
Còn nhiều chuyện để nói lắm.
Tại vì nghe
Mình là một
nghe
con đường lụa Việt Nam.
con đường gia vị đi.
Con đường
Nó
gia vị.
không ngoài tầm tay mình đâu, tại vì mới có một cái hệ thống những người làm trại mà họ tâm đầu ý hợp lắm, họ giỏi lắm.
Vậy thì để
Mình
kết
làm
thúc,
được đó.
những người mà kết hợp đó, mà tâm đầu ý hợp mà giỏi đó đó là trước nhất là cái tình, phải không? Chứ còn
Đúng rồi.
không phải không tiền không có giải quyết được đâu. Thành
Tiền
ra
không giải
mà
quyết
phải có
được.
chữ tín nữa cơ, phải có chữ tín nữa
Tín
cơ.
nó là tình
Tình
đó.
cả cái đó.
Tín nó là
Dạ
tình
rồi,
đó.
cả cái đó là tình tình đối với Thượng Đế đấng tạo hóa, tình
Ừ.
đối với thiên nhiên và tình đối với con người với nhau và đối với chính cá nhân mình. Những cái tình đó nó phải toàn vẹn thì mới làm được. Thành ra bây giờ còn ngồi đây nói chuyện thôi chưa làm được là vậy đó.
Vậy thì bây giờ tụi mình sẽ và xin mời quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas nghe trở lại khúc nhạc nói về tình cảm rất là chung thủy của François Hardy nhé. Đó là nhạc phẩm Voila. Xin hẹn tuần sau. Hẹn mà
Cảm ơn Mang.
miến và muối nhé.
Cảm ơn
Cảm
các
ơn
mợ.
Rồi,
Mang, cảm ơn
cảm
muối đưa
ơn,
đồ
cảm
đến cho
ơn.
đề.
Bye bye, hẹn
Vâng,
hẹn gặp.
cảm ơn Mang và Miến.
Hẹn hẹn
Cảm ơn
gặp.
quý vị.
Hẹn gặp.
Va retourner.